Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 8 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Trong này có mấy cái bài pháp sư tính đọc cho quý vị nghe. Thiền sư giảng trong năm này, năm 2015. Nhưng mà trong hội chúng của chúng ta nó xảy ra một cái câu chuyện. Trong đó nó có liên quan tới nhiều người. Thì là đơn giản thôi, là một sư cô gặp cái chuyện gì ở đau khổ ở bên Việt Nam không biết, qua đây rồi suy nghĩ nhiều quá. Ngày hôm qua sư dịch cho thầy thì thầy nói rằng là cái vấn đề của sư cô này là quá nhiều suy nghĩ, những cái chuyện đau khổ rồi mình đem vào trong nội tâm. Bản chất cũng là cái người thích đè nén những cái tình cảm của mình. Đó là những cái mà quý vị thấy rất là nguy hiểm mà. Thứ nhất, mình gặp chuyện đau khổ, chuyện tình cảm, chuyện gia đình này là cái gì đó không biết. Năm 2012, 2012-2013 đó có một sư cô cũng vậy nữa. Thương cái vị sư ở bên đó rồi không biết có chuyện gì xảy ra, rồi điên khùng, rồi đau khổ. Thì khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, thay vì mình sử dụng cái sự tu tập của mình để mà mình giải quyết cái vấn đề, mình không làm điều đó. Mình làm điều đó thì thiền sư nói ngày hôm qua, trong khi sư giúp thông dịch, thì sư nói thứ nhất, khi mà gặp chuyện đau khổ đó, mình phải bớt làm sao mà đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đó. Nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, suy nghĩ mình duy trì chánh niệm. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là cái chuyện đau khổ thì đau khổ thôi, mình không tránh được trong cuộc đời mà. Đời thì nó gặp rất là nhiều cái khó khăn đau khổ. Thì trong một cái bài pháp mà thiền sư giảng, sư cô kiếm một cái bài pháp khác nữa, nhưng mà kiếm ra thành đã kiếm đọc cái bài này trước. Đó là cái khi mà cái câu chuyện xảy ra mà không phải năm này mà năm trước nữa. Đó, sư cô năm này thì yên lặng lắm, chưa có quậy phá gì trơn á, mà sư cô kia thì quậy dữ lắm, phá dữ lắm. Nhiều chuyện xảy ra là suy nhớ tới hai chuyện. Cái thứ nhất là 7 giờ sáng thiền sư đang nằm ở trên cốc có nghỉ đó, là cô chạy tới cô lay cửa sắt, rung cửa sắt, nói là sư phải dạy cho con muốn học đạo với sư, dạy cho con. Là ông sùng thiền sư ngủ không được mới chạy xuống. Thì xuống xong rồi cái mới dẫn qua cái cốc của sư á, trên cốc trên của thầy trụ trì đó, ngồi nói chuyện trên đó. Chẳng qua coi cái tình hình như thế nào, nếu mà nhắm mà không được thì chắc có lẽ là để cho sư cô đi về. Thì khi mà dẫn lên á, thì sư nhớ là sư với thầy ngồi, biết có đó có vị nào nữa không, nhớ ba vị ngồi thì phải đó. Thầy ngồi giữa, sư ngồi bên cạnh, rồi có thêm một vị nữa. Rồi cái trong khi nói chuyện là sư cô cứ múa không à, giống như múa Thái Lan vậy, đưa tay quẹo 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 vậy không à. Thầy thiền sư ông lắc đầu, chắc không yên rồi. Rồi cái sư cô, thầy nói xong thì nói thôi chắc cái này là được, thôi để gửi đi về cho rồi, chứ còn để đây không yên. Thì thiền sư mới đứng dậy đi ra ngoài kia. Nói, thôi để đi mua vé máy bay gửi cô về. Cô leo lên, cô ngồi gần bên cạnh sư. Sư cũ, sư sợ cô dài sư nữa nha. Leo lên ngồi trên bờ. Về tới Việt Nam rồi cũng khỏe, qua này không có gì hết trơn. Kêu ông sư bộ ông đi đón nữa. Cô đó có quen ông sư nữa. Sau này chính cô nói là cô thương một vị sư nào bên Việt Nam. Đấy. Thì tình cảm mà làm sao mà mình nói phải vậy không? Đấy. Mình thương ai, mình nhớ ai. Chuyện tình cảm trong tâm mình là mình rất là khó nói. Thành ra bây giờ cái pháp hành của mình là giúp mình đây này. Tu tập để giúp mình. Đây bây giờ sẽ đọc quý vị nghe cái câu chuyện người ta hỏi này. Năm ngoái rời thiền viện, con về nhà ở Việt Nam. Mấy tháng đầu thì yên ổn, nhưng sau đó thì phiền não, nhất là tâm sân nó lớn lên hoài. Sân với những người trong gia đình, sân với cha, sân với mẹ, sân với đủ thứ người trong này, mà giải quyết không nổi. Vì khi mình về thì mình tu tập tương đối nó không có được giống như ở đây. Vì vậy vì này nói về tới Việt Nam rồi sân quá, sân chịu không nổi. Thưa Thầy, khi mà tâm sân quá nhiều sẽ đưa đến tình trạng điên khùng tự sát phải không? Thiền sư trả lời, vâng đúng, nhiều người mà quá buồn, quá khổ rồi trở thành tâm thần luôn. Thưa thiền sư, bạn của con bệnh một thời gian rồi chết luôn, do cô ta trầm cảm quá, buồn khổ rồi nói không được rồi không tu được nữa. Dĩ nhiên là cái khi mình có chuyện buồn khổ của mình á, ví dụ bây giờ mình thương một cái, mình là người xuất gia, mình thương một người xuất gia chẳng hạn, thấy đau khổ ha, đó cái câu chuyện này mình cũng khó nói này. Mà rồi bây giờ nói ra không được, rồi bây giờ phải có phương pháp gì chứ? Thì bây giờ đó, thực sự nói bây giờ phải ráng mà tu tập này, và mình dùng cái pháp hành để mình giải quyết. Mà cái cô này bệnh một thời gian rồi mà chết luôn, trầm cảm quá chịu không nổi chết luôn. Thực sự nói đúng rồi, mình nghe rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Ông nói từ lúc mà tôi đi dạy thiền cho tới giờ tôi nghe không biết bao nhiêu người khổ vì trầm cảm, mà cá nhân tôi cũng trầm cảm, cá nhân tôi cũng đau khổ rất là nhiều. Nếu mà tôi không gặp ngài Sư Minh là tôi đã chết rồi. Mà anh chị em phải nhớ, thầy này với ngài Sư Minh không ai xa lạ hết á. Tại vì khi mà thầy nói tôi mới nhỏ 8-9 tuổi á, tôi ngồi trên ghế tôi lắc cái giò vậy này, ngài Sư Minh nói con nhớ đó, tập tánh niệm đi. Tức là thầy đã gặp Hòa Thượng Sư Minh, mà thầy nói nhân duyên kỳ lạ lắm, là không bao giờ mà Hòa Thượng kêu tu mà tôi tu, kêu tôi tu mà tôi tu. Vô xuất gia giao duyên thì được, năm 10 bữa nửa tháng tu giỏi lắm, tu thiền định thiền độ cũng làm cái gì cũng giỏi hết trơn ạ. Ngài thì Hòa Thượng Sư Minh thích lắm. Vậy đó mà đi kêu xuất gia ra không chịu, kêu đầu này trốn đầu kia, kêu đầu kia trốn đầu nọ. Cho đến lúc mà nghĩa là cái bệnh trầm cảm của thầy nó tới một cái giai đoạn mà nghĩa là thầy nói nếu mà tôi mà không có tiếp tục nữa là tôi sẽ bị điên đó. Trầm cảm quá sức. Kể một cái câu chuyện, nói năm 2004 thầy kể cho thiền sinh nghe, lâu sư dẫn lại, nói tôi đi theo hòa thượng đi vô trong rừng á. Hòa thượng nói, nó chỉ mặt thầy á, đi theo với sư đi vô rừng. Thầy nói tôi không tu, con không tu. Nói sư không cần người tu, sư cần chú đi theo sư đi vô trong rừng để làm thị giả. Rồi cái thầy nói được, phải đi mấy ngày, nó đi 3-4 ngày. Thầy nói đi vô làm thị giả mà đi 3-4 ngày thì đi được. Cái thầy mới đi theo ngài hòa thượng đi vô trong rừng. Thì hòa thượng vô trong rừng, hòa thượng ngồi cốc, hành thiền ở trong cốc. Thầy ngồi cái bàn ngoài, cái bàn có cái bàn ngoài, cái cốc lớn lớn với hòa thượng ở trong, thì ngoài nó có cái hành lang, cái máy hiên, cái thầy ngồi ở bàn, trong tay dòm. Ông nói tuy dòm phía bên này rừng hết, dòm vậy, dòm quanh cuốc lát cái ông đấy. Tôi dòm mà tôi thấy cả cái cuộc đời của tôi, tự nhiên cái ký ức nó sống trở lại. Trời ơi, từ nhỏ, từ lúc mà tôi nhỏ làm gì, lớn làm gì, tôi thấy trời ơi, tôi gây không biết bao nhiêu là ác nghiệp, tôi quậy phá lung tung tứ đổ tượng, thiếu món gì mà hết trơn. Ngày hôm qua trình pháp mà các sư nói về tâm tham, tâm ái, thầy nói ôi sao ăn nhầm nhò vậy đối với tôi, tâm sân cũng không ăn nhầm nhò gì với tôi hết trơn. Một năm ở đây đó có lộn xộn này, ông trụ trì cũng ở chỗ này đó quý vị, ở phía trên lầu đó, hai bên gặp nhiều chuyện lộn xộn giữa thầy với ông trụ trì đó. Thầy nói tôi không tu là ông trụ trì này chết với tôi rồi. Sư nói ủa chết là chết sao? Thì dễ lắm, tôi lấy cái bàn tôi khoan ông cái một là chết à. Tôi không tu là tôi cầm cái bàn tôi dập ông rồi đó. Dễ sợ ha, tâm sân kinh hoàng vậy đó. Nó đơn giản thôi à. Cái bàn là cái sách bao nhiêu, tại vì trên lầu trên này bàn này nhiều lắm. Ông nói tôi cầm cái này tôi dùng trụ trì cái một là chết rồi. Ông kia cũng mập chạy cũng không kịp nữa, thiệt mập quá mà. Rồi cái nó trở lại câu chuyện, thầy thường xuyên ngồi dòm quanh cuốc thấy trời ơi, chết và không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Mà ông nói tôi cũng hoàn thành thiền, tôi ngồi tôi dòm vậy thôi à, tâm tôi yên thì nhớ chết cha không biết bao nhiêu ác nghiệp, kiểu này mà chết một cái là chắc đi địa ngục. Tự nhiên trong tâm nó nói cái này mà chết là đi địa ngục. Còn hai ba chuyện nữa quý vị cũng muốn nghe tiếp không? Trong đó trong 4 ngày trong thấy hai ba chuyện luôn. Cô chị chắc tôi đoán mà nghe băng rồi mà, phải không? Bạn nghe cái băng này chưa? Chưa, nó chưa lớn lắm mà. Có nghe băng rồi phải không? Chưa. Rồi cái chuyện thứ hai là ông nói cái lúc đó là tôi sợ rồi. Lúc đó là hòa thượng ở trong đó là trong hoài này là tôi run rồi. Sau này tôi suy nghĩ chắc có lão hòa thượng có thần thông, hòa thượng mới đem tôi lên đây à. Không biết tự nhiên câu chuyện tự nhiên đem mình lên đây mà tự nhiên cái này nó khởi sở sanh. Rồi bây giờ cái kế nữa là ông nói, lúc bây giờ là tôi sợ rồi, thật ra hòa thượng dạy dạy lâu rồi chứ không phải dạy bây giờ, dạy chánh niệm là tôi duy trì chánh niệm. Lúc đó là chưa có tu miên mật, mới bắt đầu thôi đó. Thì ông nói bây sáng sớm đi ra múc nước, ngồi cái gào, kéo cái gào lên, có cái cây, dỡ cái cây à. Miếng điện cái giếng lớn lắm quý vị, bự thật bự, cả cũng 2-3 thước à. Nó có cái cây sào, sau này có cục đá giữ, múc nước thì dỡ lên. Nó tôi kéo cái xô nước, kéo lên. Kéo vừa lên tới cái xô nước thì quý vị biết bự lắm mà, lớn hơn cái này á. Kéo lên cái giòm bên mặt, thấy ông đang thui, đứng hồi nào không hay. Hỏi ông muốn cái gì, ông nói nước. Chỉ xô nước nói nước. Thầy nghĩ chắc là ông này uống, ông uống một miếng thôi chứ, đưa cái xô, làm hết xô luôn. Uống hết xô nước xong rồi cái bỏ đi. Ông thầy trời toát mồ hôi. Tại vì ông ngoài đời mới vô mà đeo nhẫn này, đồng hồ này, toàn là thứ quý không nè. Mình ngồi ngay miệng giếng, nó đạp mình xuống cái là chết tức mất tiền. Nói tối hôm qua là mới, chiều hôm qua tới là mới thấy rồi, bây giờ thấy, nhớ sực lại. Trời ơi, nãy lơ mơ cái nó đạp mình xuống là mình chết rồi. Rồi cái cần thứ ba nữa đó là thầy nói rằng là trong khi tối một bữa rồi ngày mai về đó tối đó, hòa thượng biểu đi qua bên kia kiếm cho hòa thượng thuốc men rồi gì đó không biết, qua bên kia là qua bên cốc bên chỗ bên mấy sư cô đó, qua xin thuốc bên đó. Ông nói thường thường cái chỗ này tôi tới đi lui biết bao nhiêu lần, tôi cầm cái đèn pin mà tôi đâu có bật lên chi, đi xẹt tới ngang đó tự nhiên ông nói không biết làm sao linh cảm đó, bật đèn pin bật lên thấy con rắn hổ đứng. Ông nói mình bước chừng vài bước tới nó đớp mình chết rồi. Thầy nói đây là cái giai đoạn đầu tiên khởi đầu cho cái sự tu tập của tôi. Lúc đó là cái tuệ sanh về gá, tức là tuệ khẩn cấp tu niệm khởi trong tâm của tôi. Mà thầy cũng biết, thầy chỉ sau này thầy mới hiểu thôi. Là không tu là chết, phải tu. Từ đó về sau thầy nói thầy là gia công tu tập. Lúc đây là tự động rồi. Hòa thượng nói gì nói không thành vấn đề nữa rồi. Thầy gia công tu tập như vậy thì quý vị thấy cái giai đoạn mà thầy gặp hòa thượng mà cho tới lúc mà thầy mà thật sự tu mất rất là nhiều năm. Tu xong thì rồi sau đó đi xuất gia, vài ba năm sau đi xuất gia 30 mấy tuổi. Vì vậy mình thấy rằng là cái nhân duyên của một cái người mà khi mà gặp Phật pháp, gặp thầy tổ đúng nhân duyên, không phải là một cái chuyện bình thường. Sư nhìn cái câu chuyện của ông thầy này sư thấy vậy. Không phải ai qua sự u minh cũng tập được, không phải ai gặp hòa thượng cũng tập được. Tôi thấy hòa thượng á học trò nhiều lắm mà đa phần toàn đi nó dốc không à. Có một mình ông thầy này là tu, có một mình ông thầy này là tu thôi à. Có một sư khác nữa sư thấy cũng chịu khó tu lắm, bọn đi trật đường đi vô thượng đỉnh, không tập gì phương pháp của ngài sư minh hết trơn. Vì vậy mình trở lại cái chuyện mà mình nói là thầy nói cá nhân tôi rất là nhiều năm tôi bị trầm cảm, tôi khổ quá khổ, mà hòa thượng kêu tu tôi không tu. Tôi lẹt xẹt bỏ. Rồi cho tới lúc mà khi mà cái trầm cảm nó tới cái giai đoạn mà quá trời chịu không nổi rồi, lúc đó là tôi phải khẩn cấp tu niệm. Thành ra bây giờ đó, nếu mà mình tu được mình cũng mừng, thấy không? Có nhiều người tu không được mà làm sao? Vấn đề thiền sư nói khi mà tôi hiểu cái giá trị của sự tu tập rồi, tôi không bao giờ bỏ. Tôi bỏ ai cho tôi không bỏ cái sự tu tập. Bởi vì lúc đó là tôi dòm hết bạn bè của tôi, nếu mà không đi con đường của tôi thì một là điên, hai là vô tù, ba là chết. Không đi con đường của tôi là không có tu tập như tôi thì một là điên, hai là đi vô tù, ba là chết. Bây giờ xin đọc lại cái bài này. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện tương tự, tức là rất là nhiều người câu chuyện là buồn khổ quá, trầm cảm quá mà điên. Những người này thiếu trí tuệ cho nên tâm luôn luôn phiền não. Đó là lý do tại sao mình tu tập để cho có trí tuệ. Trí tuệ giúp bớt mình bớt phiền não. Những người này không tu, không hiểu tâm, cho nên cứ ngồi đó mà suy nghĩ hoài, giữ mãi trong tâm những chuyện đau buồn từ năm này qua tháng nọ. Nó gặm nhấm cái tâm của mình. Kinh hoàng ha. Ngồi đó mình suy nghĩ toàn cái chuyện đau buồn không. Tâm có khuynh hướng tạo dựng phóng đại thêm nữa, nên từ chuyện buồn khổ nhỏ càng lúc nó càng lớn ra, tới lúc chịu hết nổi thì thành điên khùng loạn trí. Nhiều người khổ quá quyên sinh vì ngu dại, vì nghĩ rằng chết hết khổ. Ngày hôm qua có một vị trình pháp thưa với thầy đó, đang đi bác đó quý vị, mà tâm nó nghĩ là thôi mình nhảy ra để chiếc xe nó cán cho mình chết mất tiêu cho rồi. May mà không tu tập, không duy trì chánh niệm, không duy trì niệm nó sai là mình làm á. Chút xíu quý vị nghe cái bài định tâm. Thì sư nói khi mà tâm định mình mạnh quá, cái tâm của mình nó sát suối mình á, mình tưởng thiệt mình làm thiệt. Rồi những cái người mà cứ suy nghĩ về tự tử rồi vậy đó, là những cái người mà bị trầm cảm rất là nặng. Tâm sân hận, tâm buồn khổ rất là nhiều mà bị trầm cảm nữa. Do đó lâu lâu nó nhảy hết trong tâm, nó muốn chết. Đó thì trong một cái bài pháp mà không biết trước năm nào, thầy nói rằng là đó, những cái người mà quyên sinh mà tự tử đó, là những người này đó, sau khi mà chết trong kiếp này đi rồi đó, chắc chắn là đi xuống ác đạo, bị chết vì tâm sân mà. Là một cái chuyện. Mà chuyện thứ hai nữa là trong 500-600 kiếp tới đó, cứ giết mình hoài do cái nhân đã tạo bây giờ. Nó nói điều đó để biết rằng là mình tự tử không giải quyết vấn đề. Bị tự nghĩ rằng chết là hết khổ, nhưng mà thật ra không hết khổ. Thưa thầy, con người quá điên đảo vì do nghiệp chúng của họ quá dài, có phải vậy không? Có, nghiệp trong quá khứ có. Thầy sư có nói đúng rồi, nghiệp quá khứ có. Nhưng quan trọng nhất là nghiệp trong hiện tại này. Nghiệp trong hiện tại mới quan trọng này. Bây giờ ví dụ như mình gặp những cái chuyện buồn, chuyện đau khổ, thì cái chuyện đó do nhân duyên nghiệp lực của mình. Mình thương ai mà ta không thương lại đó, mình buồn mình khổ. Hoặc là mình gặp những cái chuyện gì đau khổ trong cuộc sống của mình, thì cái chuyện đó là do, có thể là do những ác nghiệp mình tạo trong quá khứ, bây giờ nó trả quả. Nhưng mà cái thái độ của mình trước những cái hoàn cảnh đó như thế nào, cái đó là cái quan trọng này. Cái chuyện đau khổ ai cũng có, ít hay nhiều, phải không? Nghiệp trong quá khứ đang trả quả, nhưng nghiệp trong hiện tại cũng có nữa và rất quan trọng. Thưa sư, thưa thầy, con bị bệnh ho rất dữ. Đây có một vị khác trình. Ho rất dữ, uống nhiều thuốc mà không có đỡ. Một sư cô trình đó quý vị. Con nổi sân nên cơn ho đến, con bóp cổ thật cứng bắt nó, mày câm mồm đi. Ho khù khù, rồi bóp cổ. Bóp cổ kêu câm mồm đi. Đúng là sân nổi lên, nó xúi làm toàn chuyện bậy bạ điên khùng. Cô này trình pháp cho thầy rồi nói. Ho thì để nó ho, nó bệnh mà làm sao, đó thì uống thuốc thôi. Ho bóp cổ cho nó chết. Có thân thì ốm đau tật bệnh, thì nói sao lại nổi sân với cơn đau. Ho thì để cho nó ho, chỉ bụm miệng lại thôi, đừng bóp cổ. Bóp mạnh quá nghẹt thở chết luôn. Chết luôn đấy. Đau thì đau, lỡ có chết thì chết, nhưng đừng nổi sân, đó là điều chánh. Chết với tâm sân là vô địa ngục. Bây giờ bóp cổ nó chết thiệt một cái là đi vô địa ngục. Đau thì mình uống thuốc, đau thì mình ho thì mình bụm miệng lại. Còn nếu mà ho mà mình nổi sân lên, mình đòi bóp cổ, mình làm cái này cái kia, mình chết thì mình cũng không yên, chết thì đi vô địa ngục đó. Thì mà đọc sơ bài pháp này quý vị nghe, quý vị nhớ khi mình nhớ duy trì chánh niệm, thường sư thấy quý vị đấy, ông nói hoài, ông nói mình cần sự suy nghĩ để mình sinh hoạt. Bất cứ mình làm cái gì, mình cũng phải tâm, mình cũng phải suy nghĩ. Mà đồng thời một mặt khác mình thấy rằng mà suy nghĩ nhiều quá, mà suy nghĩ toàn bất thiện, nó làm cho mình khổ. Đây là cái bài này, ý cái bài này nói vậy đấy. Bởi vì câu chuyện kia là cũng nói là suy nghĩ nhiều quá, phải duy trì chánh niệm. Thành ra mình tu là mình cung bình, mình cần suy nghĩ cho mình không chặn nó. Nhiều người muốn chặn suy nghĩ, không cho suy nghĩ, nhưng mà thực sự nó không được. Mình cần phải suy nghĩ, mình đi đâu mình cũng phải suy nghĩ hết trơn. Mình làm cái chuyện chi mình cũng phải kế hoạch trước. Thì thiền sư nói trong khi mà mình kế hoạch như vậy là mình suy nghĩ rất nhiều, và đôi khi không chánh niệm nữa. Vì vậy quý vị thấy hai thái cực, một đằng là chặn không cho suy nghĩ, một đằng là ngồi đó suy nghĩ miệt mài đau khổ đó. Bây giờ cái gì mà mình cần suy nghĩ thì suy nghĩ, mà không cần suy nghĩ nữa thì mình duy trì chánh niệm. Mà thiền sư thì này thường nói rằng là khi mà tâm của bạn mà tốt, mà yên tĩnh, mà vắng lặng rồi đó, tự nhiên bạn không cần suy nghĩ đó. Nhìn cái là thấy biết cần phải làm cái gì rồi, phải cần suy nghĩ. Cái người mà không có trí tuệ mới suy nghĩ nhiều, còn cái người mà không mà có trí tuệ không có cần suy nghĩ. Hy vọng như vậy ha. Nên mình tu lúc nào mình có trí tuệ khỏi cần suy nghĩ. Bây giờ mình thực tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng một vị hỏi về định quý vị, chánh định về tà định. Hỏi thưa thiền sư, xin ngài phân biệt giữa chánh định với tà định. Trong này thiền sư nói về vấn đề mà Khi mà tâm định nhiều quá mà niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nó sai mình làm tầm bậy nè. Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa chánh định và tà định. Thiền sư trả lời: khi có chánh kiến, có chánh tư duy, tức có trí tuệ, có thái độ chân chánh nữa. Chánh kiến, chánh tư duy, thái độ chân chánh, vậy là trí tuệ ha. Có định tâm, cái tịnh tâm đó là chánh định. Đó, ví dụ thường như quý vị thấy, khi mà mình duy trì chánh niệm, thiền sư nhắc mình, phải nhắc mình nói đi làm quyền tượng tự nhiên, hoặc là nó là đối tượng, cái đó là một dạng trí tuệ đấy. Thì có trí tuệ, cái đó là có tâm định. Tà định có được do sự chú tâm, và động cơ thúc đẩy đó nó là tham sân si. Tham sân si. Trí tuệ không có mặt trong tà định. Chánh định tự nó là một thiện tâm sở. Sự chú tâm giúp tâm yên xuống, khi tâm yên đó, cái đó gọi là định tâm. Như vậy, nhưng nếu động cơ thúc đẩy của sự chú tâm là tham, thì là có vấn đề ở đây này. Nếu thúc đẩy bởi tâm tham hay tâm si thì không còn là chánh định nữa. Đọc lại cái phần này. Chánh định tự nó là một thiện tâm. Chú tâm nhiều quá giúp tâm yên xuống, khi tâm yên đó là định tâm. Như vậy cái sự chú tâm không phải là định tâm. Mà mình tập, mình chú tâm, đó là phương pháp thiền định đó. Tập tới chú tâm rất là nhiều. Khi mà tâm mà chú nhiều, tâm nó yên xuống, thì cái phần thứ hai này thực sự nói gọi là định tâm. Nhưng nếu cái định tâm này được thúc đẩy bằng tham sân si, ông nói đây là vấn đề này. Lúc bây giờ mới có một câu hỏi đặt ra với thầy. Thưa thầy, những hành giả tập thiền định phải chú tâm, vậy họ có định, họ chánh định không? Hồi nãy thiền sư nói rằng tà định là sao? Là có được cho sự chú tâm và động cơ thúc đẩy là tham sân si. Người tập thiền định chú tâm rất là dữ, và đôi khi muốn có thần thông hay là muốn có ánh sáng đồ vậy, thấy không? Đó, quý vị đi tới tập thiền định, mà các trần thiền sư có đi tới một chỗ ở trên Ba Ốc á. Quý vị mà muốn trình pháp là thiền sư hỏi quý vị có định không? Có anh thấy ánh sáng không? Thấy ánh sáng rồi mới cho trình pháp. Đó. Còn vị nào không có thì phải tiếp tục tập nữa hoài. Thì cái này là nếu mà mình muốn quá đã trở thành tâm tham. Vì vậy trong này đủ yếu tố để trở thành tà định này. Nghĩa là chú tâm rất là nhiều và muốn có cái này cái kia. Nhưng mà thưa thiền sư, tập thiền định phải chú tâm. Vậy cái người tập thiền định có chánh định không? Trả lời: Samadhi theo định nghĩa là sự quân bình của tâm, chứ đâu phải là chú tâm. Như vậy chữ Samadhi là dịch ra là định, thì định có nghĩa là sự quân bình của tâm. Cái hình ảnh của tâm định là thầy nói rằng là giống như là cái ngọn đèn, cái lửa của ngọn đèn cầy mà ở trong một cái chỗ yên tĩnh, nó không bị chao đảo. Cái lửa nó đứng rất là thẳng và nó không có nghiêng qua nghiêng lại. Cái đèn cầy mình để ngoài gió thì nó bật qua bật lại ha, cái lửa nó rung rinh. Còn khi mà nó đứng cái chỗ yên mà không có gió thì nó rất là thẳng. Cái đó là định tâm. Định tâm là sự quân bình của tâm chứ không phải là chú tâm. Khi chú tâm, tâm yên xuống, tâm yên mới gọi là Samadhi. Tâm yên nhờ chú tâm liên tục, chú tâm có được nhờ nỗ lực liên tục. Những người làm những nghề như săn bắn hay những tên trộm đều chú tâm rất dữ. Và cái động cơ thúc đẩy là tâm tham. Nhưng khi chú tâm tham tương đối yếu bớt đi và tâm trở nên yên, nếu tham mạnh quá thì tâm không có yên được. Như vậy những cái người mà tập, người mà làm nghề thợ săn này, họ chú tâm, họ chú rất là dữ, họ bắn cái con thú. Hoặc chả là một người ăn trộm mà chung vô mà mở cái ổ khóa của người ta đó, mở cái sắt á, thì nó đòi hỏi rất là nhiều chú tâm. Mà thiền sư nói rằng khi mà chú tâm rất nhiều, mặc dù động cơ thúc đẩy là tâm tham, nhưng khi chú tâm tham tương đối yếu bớt đi và tâm trở nên yên, vì nếu tham mạnh quá thì tâm không yên được. Tên trộm mở tủ sắt của người khác, tâm cũng yên đó mới mở được. Vậy thì theo lời giải thích của thiền sư trong này có hai phần. Vậy lúc đầu là chú tâm cái đã, cho có định tâm, khi tâm nó yên rồi mới làm được chuyện. Chữ Samadhi trong tiếng Miến Điện của chúng tôi là hướng tâm, giữ tâm cho tốt. Khi một người chú tâm rất dữ, cố sử dụng thật nhiều sức, năng lượng tập trung cực kỳ mạnh. Thiền sư nói cái này, cái tâm nó mạnh ghê lắm. Bị chú tâm mà, chú tâm dữ này, sử dụng nhiều sức này, không cho cái tâm chạy nào đâu hết, nó ở trong đề mục, cứ bắt nó vào trong đó. Năng lượng tập trung cực kỳ mạnh, sức mạnh này cộng với những tư duy bất thiện sẽ sai khiến người này làm những chuyện điên rồ hay bất thiện. Đó là cái sự nguy hiểm của thiền định đó. Vì vậy mình tập thiền định phải có thầy, bởi vì nó nỗ lực chú tâm rất là nhiều, định tâm rất là nhiều, suy nghĩ bất thiện nó khởi sanh, nếu mà mình chạy theo nó mình chết. Như suối người này nhảy từ trên cao xuống, người này tin theo và nhảy thật. Đang đi vậy tự nhiên nó suối nhảy thiệt à? Cũng giống như hồi ngày hôm qua sư nói, vị đó nói rằng là may mà tôi học pháp hành tứ niệm xứ niệm tâm, quan sát tâm chánh niệm tâm mà tâm nó suy nghĩ nhảy của xe mà từ từ mà chết cho rồi đó. Nếu mà tôi không học cái phương pháp này là tôi nhảy vô tôi chết rồi, nhảy vô xe tôi từ từ chết rồi. Thật là cảm ơn hòa thượng Sửu Biên, cảm ơn thầy thiền sư đã chỉ phương pháp này. Thì quý vị thấy không, nếu mình mà định tâm mà mạnh là suối chuyện làm tầm bậy. Có một năm có một sư qua đây đi bác, đôi khi có khi rồi không muốn đi bác nữa. Hỏi tại sao vậy, nói đi bác ra dòng người nữ tâm ái nó dữ quá. Thì sư nói đi ra đi bác nhớ duy trì chánh niệm, quan sát cái tâm mình. Rồi ông nói, ông về ông kể cho thiền sư nghe, ông nói tôi đi bác tôi thấy ngang cái cô đó, cái tâm ái của tôi nó nhảy ra, nó nói cái cô gì mà đẹp quá. Nó nói xong nó đưa tay rờ má bạn cái nó vậy. Ông nói mô Phật, trời đất ơi, lúc bây giờ là tay con đang ôm của bác, bình bác của Phật, kể trong chuyện vậy, tay ôm bình bác của Phật mà nó muốn rờ người ta, con hoảng sợ. Thì cái cách chưa tu mà, chưa tập mà, nói vậy, con hoảng sợ, từ đó đi về chùa con duy trì chánh niệm, sợ nó làm bậy bạ nữa. Chứ vậy khi mà nó suy nghĩ, mình biết suy nghĩ, duy trì chánh niệm mà, ông nói, ngày qua trong phần trình pháp tăng nói, đừng có sợ phiền não, mình tập mà, mình duy trì chánh niệm, hễ mà có chánh niệm, nó không có làm gì được. Cái vấn đề là, nó suy nghĩ là không thành vấn đề, mình chạy theo cái sự suy nghĩ, làm cái chuyện này. Còn tâm mình thì nó muốn suy nghĩ gì, nó suy nghĩ à. Vấn đề là mình có chạy theo nó không, hễ mình duy trì chánh niệm thì cái tốc độ của tâm, cái intensity là cái cường độ của nó phải giảm, thì nó không thúc mình làm bậy. Còn mình cứ ngồi đó và mình tiếp tục suy nghĩ hoài là nó xuống mình làm bậy. Đây toàn là những thứ tà định, đây là những dòng năng lượng vô cùng mạnh, cực kỳ mạnh, và người này tập chú tâm quá lâu và cũng rất nguy hiểm, vì xúi người ta làm những chuyện điên rồ do tại không có trí tuệ. Thiền sư cũng nói hoài, nói là phải cẩn thận, trong khi mình tập thiền định phải có thầy hướng dẫn. Tại vì khi mà định tâm nó dồn nhiều quá, năng lực nó quá nhiều mà mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó sai mình làm đúng. Thì thầy nói bạn có thầy ông Dù Minh đó, các quý vị biết Dù Minh U đó, ở đó tập thiền định rất là nhiều. Đó Dù Minh kể với thầy, nói rằng là đang ngồi thiền như vậy đó mà muốn lăn một vòng là nó lăn thiệt, cứ như đang ngồi ý nó mình lăn vòng chơi thứ nó đùng liền tức thì. Nhỏ đó sư ở Việt Nam, sư nghe một vị hòa thượng Việt Nam ngài tập thiền định, thì ngài nói cái năng lực thiền định của ngài cũng rất là mạnh. Lúc đó là ngài còn cư sĩ, nên ngài ngồi thiền vậy này, rồi ngài nghe đứa con gái ở ngoài chơi cười thì vậy đó. Thì ngài nói vô đây, ngài nói kêu vô đây, bé ở ra ngoài đang chơi rồi mà chạy vô đây một bịch lên chân ngài. Tại vì ngài đang nói về cái năng lực của thiền định, ngài cũng khuyên bà con tập thiền định đó. Sư nghe ham quá, thành ra sư lúc nào sư ngồi mà nghe ai chạy ngoài sư cũng quay thử nó coi, mà không có con nào, không có ai chạy vô hết trơn này. Mới đầu mình tập đâu có biết, mình nghe nói chớp chớp nhán là mình cũng làm thử, và định tâm mình có nhiều đâu, mình không chạy vô mà chạy ra. Sư nhớ đang ngồi thiền vậy, tự nhiên ông kia ông nói trời, ngồi trước mặt cái bằng dông này chắc là mấy bà mới quậy rồi, thôi đứng dậy mà đi cho rồi. Ông đi ra, sư cũng hoảng thì chạy ra theo luôn. Cái chùa là chùa thờ băng mà, mấy cái bằng phong trước mặt à. Ông rủ sư hành thiền, sư cũng thích lắm, mà sư thấy mấy bà thầy dông sư cũng sợ, tại trên tay dòm mình mà. Ông sư ông ngồi bên cạnh, lúc đó sư còn cư sĩ. Ông ngồi một lát thì ông biết mệt mỏi xong, nói ôi thôi đứng dậy cho rồi, ngồi gần mấy bà này mệt quá, mệt bà dòm. Ông nói với bà thì chưa biết bà nào muốn dòm bằng thời dông, đứng dậy bỏ đi sự hết hồn hết biết thì chạy theo. Và lúc đó cái giò đã ngồi đau chân muốn chết mà cũng lết chạy theo, tại sợ ma mà. Một vị dạy thiền định tâm định rất mạnh, có rất nhiều học trò nữ và trẻ, thầy này nảy tâm yêu thương một số cô trong đám này. Ông này là giả thiền định, nghe chuyện này rất là lâu lắm rồi thầy kể, mà không biết là cư sĩ hay là xuất gia. Ông dạy, ông rất là giỏi về thiền định, và trong khi mà ông dạy là có một số người đi theo ông là người nữ, mà ông thương người ta. Khi mà ông thương mấy người này đó là vì định tâm của thầy mạnh, sức mạnh của thầy xui các cô mà tới gần. Ông thương người ta mà nhưng vì tâm của ông định, nó có một cái sức mạnh nó hút mấy người đó tới gần. Thầy bắt đầu hoảng sợ, thấy mấy cô cứ theo đi theo ngoài, bỏ chạy, vô nghĩa địa tập thiền ế trượt để giảm tâm ái. Các dạng định tâm này đều là tà định. Khi mà mình tập thiền định, mình có một cái sức mạnh nào đó rồi đó, thì mình hướng tới người nào có thể đi theo tới gần mình đó. Rồi, đó là giải thích về tà định và chánh định. Rồi bây giờ nói một cái cách khác nữa, là nói về định về thiền Samatha và định thiền tứ niệm xứ. Lần rồi thầy có giảng về định của thiền Samatha và thiền định thiền tứ niệm xứ. Định của thiền tứ niệm xứ khởi sanh nhờ có chánh kiến. Hành giả sơ cơ đâu có trí tuệ có chánh kiến, làm sao mà có định đây? Mình chưa nói rằng là khi mà mình duy trì chánh niệm mà có chánh kiến trong đó thì tự nhiên có định. Nhưng mà hành giả sơ cơ thì đâu có chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ mà, mình mới tu mình đâu có chánh kiến thì làm sao có định. Trả lời, khi hành giả có chánh kiến, tức là suy nghĩ đúng, tâm có trí tuệ, mặc dù là văn tuệ, tâm sẽ yên xuống định tâm đang có mặt. Ví dụ hành giả có chánh kiến khi suy nghĩ rằng đau nhức chỉ là đau nhức, đau nhức là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ, tiếng động, ồn ào đều là những đối tượng, đều là hiện tượng tự nhiên cho tâm quan sát. Suy nghĩ được như vậy, tự nhiên tâm yên ngay vì bắt đầu có sự chấp nhận. Hoặc giả khi tâm sanh lên, hành giả không dùng tư duy tích cực để phiền não yên xuống rồi quan sát, mà ghi nhận trực tiếp phiền não, tâm cũng yên vậy. Ghi nhận được vậy là nhờ có chánh kiến, xem tâm sân như là đối tượng. Như vậy thì trong cái câu này thiền sư trả lời là đối với người sơ cơ chưa có chánh kiến thì sử dụng văn tuệ, tức là nhắc nhở mình những cái mà ông thường nói đó, xem nó là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, là tiếng động chỉ là tiếng động, hay là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó đều là đối tượng hết. Khi mình nhắc như vậy, tâm mình nó có cái sự chấp nhận rồi, là lúc bây giờ là mình có tuệ trong này, và trong này là có tâm định, tâm nó yên xuống. Năm 2011 có một sư cô qua đây tập thiền. Cô tập thiền tứ niệm xứ mà ánh sáng quá trời quá đất. Để quý vị nghe này, cô nói con ngồi thiền được chừng 10-15 phút, thấy ánh sáng bắt đầu phát sanh. Ánh sáng bao trùm chung quanh, ánh sáng cũng phát sinh từ chân mày tỏa ra nữa. Con biết rõ là mình không chú ý tập thiền định, tâm sáng suốt, tâm ghi nhận các đối tượng khởi sanh. Không có tập thiền định, tập thiền tứ niệm xứ mà con ấy thấy ánh sáng tỏa ra. Ngay cái chân mày nó ánh sáng cũng phát sinh nữa. Thiền sư trả lời, định tâm mạnh nên ánh sáng phát ra, đừng để ý tới nó. Đừng có để ý tới ánh sáng, biết nó vậy thôi, đừng lơ nó đi. Không phải chỉ tập thiền định ánh sáng mới phát sanh lên, tập tứ niệm xứ cũng có hiện tượng này, nhưng vấn đề là chúng ta nhớ đừng quá lý đến nó. Cả hai lần đều lặp tới lặp lui cái chữ đừng có lý tới nó, nghĩa là ánh sáng thế thôi. Biết ánh sáng rồi, ghi nhận nó thôi rồi để qua, đừng có lý tới nó. Thầy, con thấy ánh sáng nhưng tâm vẫn hay biết các đối tượng khác. Thì chưa nói, vậy hãy để ý tới các đối tượng khác thôi. Đừng để ý tới ánh sáng. Thấy không? Tới 2-3 lần luôn, nhắc hành giả vậy. Thưa thiền sư, con thấy lúc ngồi thiền tâm bình lặng, không nhạy bén và thích thú lắm. Nó chỉ quan sát đối tượng một cách bình thường. Những gì đến nó chỉ nhận biết, tâm lúc đó nhìn đối tượng trôi qua một cách tự nhiên. Đọc lại câu trình pháp này. Con thấy lúc ngồi thiền tâm bình lặng, không nhạy bén và thích thú. Tâm không nhạy bén, tâm không thích thú, tâm rất là bình lặng, quan sát đối tượng một cách bình thường. Rồi gì nữa, những gì đến nó chỉ nhận biết, chánh niệm mà thôi. Tâm lúc đó nhìn đối tượng trôi qua một cách tự nhiên. Thầy sư nói như vậy là định tâm quá nhiều rồi đấy. Cũng là một người đó quý vị. Con này trình pháp nói như vậy. Thì thiền sư nói khi mà mình có những cái triệu chứng này, là mình không thích thú này, chánh niệm không nhạy bén này, mình nhìn đối tượng một cách bình thường, không có cái gì xảy ra hết trơn. Ông nói cẩn thận, cái đó là coi chừng là cái đó là tập định tâm quá nhiều rồi. Tâm hay biết nhưng không tỉnh táo cho lắm, chánh niệm và trí tuệ không mạnh, trí tuệ yếu, định năng lên. Thưa thầy, con thấy thân mất, tâm giật mình muốn xem tâm ở đâu. Con cũng giật mình vì không còn nhận ra ánh sáng, hay chiều, hay là bây giờ là mấy giờ rồi. Nói này, con thấy thân mất, tâm giật mình muốn xem tâm ở đâu. Và con cũng giật mình nữa vì con không nhận ra bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều và bây giờ là mấy giờ rồi. Thiền sư trả lời, tất cả những triệu chứng này cho thấy tâm định của hành giả quá mạnh, quên luôn cả thời gian, không biết bây giờ là mấy giờ, không biết buổi sáng là buổi chiều. Hành giả phải đặt câu hỏi hay sử dụng trí thông minh của mình. Lúc bây giờ sư mới thưa với thầy á, thầy nói rằng cô tịch có rất nhiều triệu chứng cho thấy là định tâm rất là mạnh. Thì sư nói rằng vị này sắp sửa đi lên tòa ốc thiền tập sau cái khóa nhập hạ. Trường thiền này đòi hỏi hành giả phải kinh nghiệm ánh sáng mới được trình pháp, hay gặp thiền sư như vậy là rất là tốt, phải không? Tại vì sắp sửa đi tòa ốc này mà tập thiền như thế này mà toàn là thấy định tâm rất là nhiều này, ánh sáng nó phát ra như vậy là đúng môi trường rồi. Trả lời, các vị dưới đó, tức là dưới tòa ốc đó, bắt hành giả thiền sinh phải thấy ánh sáng, vì theo họ ánh sáng sẽ soi vào đối tượng, soi rọi vào đối tượng mới thấy đối tượng rõ. Vì cứ đòi hỏi như vậy cho nên tham sanh lên và ánh sáng không xuất hiện. Hãy tập thật tự nhiên, đừng nghĩ gì về ánh sáng, mà ngay cả ánh sáng tới nó cũng lơ nó đi. Có định tâm thì ánh sáng phát sanh, có vậy thôi. Vì tham có mặt thì dù có thấy ánh sáng cũng không giữ được lâu. Như vậy rằng là nếu mà mình ngồi mình chủ định muốn có ánh sáng thì rất là khó thấy ánh sáng. Và nếu mà có thấy ánh sáng rồi thì giữ nó cũng không được lâu. Bây giờ hãy ngồi, hãy tập bình thường. Ánh sáng nó tới là do cái tâm của mình nó được tự nhiên, nó thoải mái. Hãy tập thật sự tự nhiên, đừng nghĩ gì về ánh sáng hết. Có định tâm thì ánh sáng phát sanh, có vậy thôi. Vì vậy nếu mà mình chủ động, mình suy nghĩ rằng là mình muốn ngồi thiền để cho có ánh sáng, là cái ánh sáng nó tới mà mình giữ không lâu và cũng có thể không có nữa. Một vị sư Hàn Quốc thưa với tôi là vị ấy không giữ ánh sáng được lâu khi không trong một năm, không được lâu khi có, khi không trong một năm rưỡi. Vì không giữ được ánh sáng nên không chú vào được đối tượng, không thấy tiến bộ trong thiền tập. Đó, quý vị nghe thấy không? Vì suy nghĩ muốn có ánh sáng. Vì vậy vị sư này nói với thầy là trong một năm rưỡi đó không có giữ được ánh sáng, ngồi thiền có thấy ánh sáng nhưng mà giữ không được. Và vì vậy không giữ được ánh sáng, cho nên vì không giữ được ánh sáng nên không chú được vào trong đối tượng. Trong cái câu mà sư hỏi, sư nói, thiền sư nói, thưa thầy, vị này sắp sửa đi lên tòa ốc tập thiền định, như vậy là cái cách mà cô này cô tập mà kết quả như vậy rất là tốt, cái này mà tòa ốc có thể là môi trường tốt để mà hợp với vị này. Thì thiền sư nói giải thích rằng tập thì tập cho tự nhiên mà đừng có mong cầu có ánh sáng. Rồi sau đó thì sư nói với sư nói rằng là vị này mà nếu lên trên đó mà mong cầu ánh sáng sẽ mất thiệt quý vị. Sau đó cô đi cô trở lại cô nói với sư vậy đó. Ở đây ông A Kiêu tập, ông A Kiêu phải có ánh sáng, tập thiền để mà thấy ánh sáng, mà ánh sáng nó lên quá trời quá đất. Còn lên trên đó, đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên mà mình phải tập cho có ánh sáng để được định pháp. Thật ra là sư nghe thôi chứ sư cũng không định pháp nữa. Thì cô đó cô lên trên đó và cô tập và cô cũng muốn có ánh sáng nữa thì ánh sáng mất. Như vậy thì ánh sáng nó tới do định tâm, mà định tâm này là mình tập một cách tự nhiên thì nó tới thôi. Còn mình mong cầu có tâm tham trong đó là nó sẽ không tới, hoặc giả tới mà tới rất là yếu, mình giữ được lâu. Bây giờ sẽ đọc một bài pháp khác nữa. Hành giả trình về vấn đề trình pháp. Đây là một cái bài mà trình pháp mà nó liên quan tới vấn đề tu tập của mình. Vị này thưa với thầy rằng ngồi thiền con ưa suy nghĩ về chuyện trình pháp, tâm đưa ra ý kiến vấn đề để trình pháp, xem có gì đặc biệt để viết trình thầy hay không. Sau một hồi tâm mệt mỏi quá, mặt nhăn mắt chớp, con phải quay trở lại đề mục hành thiền, chỉ được một lát tâm suy nghĩ nữa. Như vậy là trước khi vô trình pháp mà tâm suy nghĩ viết làm sao mà với thầy có cái đề, cái gì là gọi là vấn đề, là vân 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 vân, nghĩ lát nó nhức đầu chịu không nổi. Thì sư nói suy nghĩ phải trình pháp thế nào, trong này bắt đầu có tâm tham rồi đấy. Quý vị thấy không? Lơ mơ một cái là tâm tham nó nhảy vô. Mình làm mà mình không có ý tứ là phiền não nó tới. Không cần phải suy nghĩ trước cách trình pháp, mà hễ để tới giờ trình pháp đi, hành giả nhớ lại gì thì trình cái đó. Vì hành giả mới tu tập chưa có kinh nghiệm lúc trình. Cái vị này mà nói như vậy tức là không có kinh nghiệm lúc trình pháp. Cứ tới đó đi, để mà thấy có cái gì thì trình, cũng có gì thôi, không cần trình. Khi có tác ý muốn làm gì, phải xem xét trạng thái tâm lúc đó thế nào trước khi quyết định làm. Hành giả luôn luôn phải kiểm tra tại sao mình muốn thiền nữa. Đó là cái câu này thiền sư khuyên cái vị này, là vị này sau đó ngồi thiền và quay trở lại tại sao mà mình muốn thiền. Bây giờ sư đọc những cái phần mà thầy thiền sư giảng trong những năm trước. Thưa thiền sư, con hiểu tại thiền viện Sĩ U Minh, trình pháp là một phần của chương trình thiền tập. Nhưng khi trình pháp nếu viết gì sai thì hội chúng cười ầm. Nó viết đặt cũng giống có một cô đó, cô cũng nói với sư vậy đó. Tôi nghe sư mà thông dịch cho ông thầy mà thấy ông thầy cười là tôi thấy rầu rồi, thấy sai rồi. Nhưng mà thầy cười thì nhiều lý do lắm, chẳng phải sai đâu. Khi quý vị nói cái gì tức cười là thầy cười, thầy thích cười lắm. Thành ra thấy thầy cười không phải là quý vị nói sai. Khi trình pháp mà nếu viết gì sai thì hội chúng cười, hội chúng cười là cái này là vui quá rồi đó, thấy không? Ngược lại viết gì hay không ai cười hết, không ai cười tức mai chế nhạo mình á, thì không phải là kinh nghiệm của mình. Hãy viết đúng kinh nghiệm của mình thì ta nghe người ta cười. Mà mình viết hay quá, mình o bế cái câu hay là mình giữ cho đúng, mình nói sao mà cho ông thầy để ông đừng có la mình á, thì không ai cười hết trơn, mà không phải của tôi. Tôi cũng không tập, tôi cũng kinh nghiệm cái chuyện đó. Ngược lại viết gì hay không ai cười, nhưng không phải kinh nghiệm của con. Tâm con nói thôi viết cái chi mà mình kinh nghiệm, nhưng phải viết thật hay để hội chúng đừng cười. Như vậy là cuối cùng con quyết định, thấy không? Thầy hễ mà kinh nghiệm cái gì thì viết cái đó, mà phải ráng sao viết cho hay. Không thôi mà mình viết không hay người ta cười mình sao? Thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy tức thì con thấy tâm mình đầy tham và ngã mạn. Nghĩ xong là con biết là tham đâu này rồi, còn ngã mạn nữa. Muốn cho người ta khen mình mà hay mà. Thiền sư trả lời, đây là cái cách mà ông nói này, để mà nhắc quý vị về vấn đề trình pháp này. Nhớ, thứ nhất trình cho ngắn gọn, đừng có nói chuyện mà dài lê thê lang thang. Không ai nghe cái chuyện mà lê thê lang thang hết. Mà nhất là chúng ta phải cần thông dịch nữa, quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mà sẽ gặp quý vị, sẽ hỏi quý vị coi thử quý vị nói cái gì. Thầy mình thì quý vị để ý khi trình pháp à, hễ mà bên này thông dịch là bên kia ông ngáp à. Ngáp lát thì thầy không thích thú nữa rồi. Vì vậy nghĩa là quý vị chịu khó gặp sư hỏi quý vị tình cái gì, sư chỉ từng tóm tắt thì nói một câu thôi là thầy hiểu là nó đỡ cái phần đó. Chứ còn mà ví dụ quý vị thấy không, có hai cách để thầy ngáp. Thầy nói rất là dài, sư phải dịch nửa chừng, thầy nhảy vô sư quên, thầy nói lại, nó tới nó lui vậy. Thì trong khi thầy nói mình phải dịch, khi mình dịch thầy ngáp. Thì bây giờ thầy nói thì phải dịch chứ, phải không? Rồi quý vị thấy không, mà nếu mà quý vị nói mà lê thê lang thang là sư dịch nữa đó, sư thấy những cái lúc mà trình pháp miệng á, trực tiếp á, nó qua nó lại á, là ông đứng dậy bỏ đi chỗ khác à, vì ngồi đó thầy cũng ngáp nữa. Như vậy có hai cách để thầy ngáp, mà trong cả hai cách là đều là tại vì mình dịch ra tiếng Việt thầy cũng hiểu gì trên thầy ngáp. Thành ra nếu mà sư kêu quý vị tới để sư hỏi cái này, không phải sư làm khó, mà sư muốn biết quý vị nói cái gì để sư có thể tóm tắt được, nói rất là gọn cho thiền sư khỏi để mất công thầy ngáp. Nhớ hãy trình ngắn gọn, đơn giản và thật sự là kinh nghiệm của quý vị, chứ đừng có chép của người khác. Hành giả phải chân thật lúc trình pháp, hoặc hành giả phải chân thật lúc trình kinh nghiệm của mình, dù cái đó xấu, nhờ đó tôi mới biết quý vị trúng chỗ nào, trật chỗ nào để tôi sửa sai và hướng dẫn thêm cho quý vị. Nhận xét viết cho hay và đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và ngã mạn. Nói điều này rất là đúng. Hãy trình kinh nghiệm thật sự của chính mình đi, đừng lý tới hội chúng. Họ cười họ khóc là chuyện của thế gian mà thôi. Điều quan trọng là bạn cần biết là bạn sự tập đúng hay sai này. Hiểu những cái chi mà mình tập đúng hay sai, những cái gì mà mình hiểu có đúng hay sai, để mình trình với thiền sư. Mình quan tâm là quan tâm tới cái sự thực tập của mình này, chứ mình đừng có quan tâm tới hội chúng cười hay khóc là cái chuyện của họ mà thôi. Vì vậy ông nói trình ngắn gọn và trình cho chân thật, quý vị kinh nghiệm sao quý vị trình, Quý vị đừng có trình cái gì mà quý vị nghe người khác trình thì quý vị bất chấp, quý vị trình theo. Một chỗ khác, bổn phận của hành giả, thưa thiền sư, con nghĩ khi đến tập thiền ở đây, tức là thiền viện Sử U Minh, là phải trình cho thiền sư kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên thấy không cần thiết chút nào hết, vì mỗi lần con đọc lại những gì đã trình cho thầy thì thấy đơn giản quá, mà sao mà lại hỏi thầy chi. Vì vậy cái chính là tu chứ không phải là trình pháp hoài. Đây là một cái ý thôi nghe quý vị. Cái vị này nói rằng là tôi thấy rằng là tôi trình xong rồi tôi đọc lại tôi thấy cũng chẳng có cái gì quan trọng, tại sao mình đi hỏi ông chi, mất công vậy, mất thì giờ. Thì thôi bây giờ mình ráng mình tu thôi, khỏi trình. Thiền sư nói nếu thấy không cần thì khỏi trình, được hết trơn. Vì vậy ông nói ở đây tôi không bắt buộc, vì nào muốn trình pháp thì trình, thấy không cần không trình, không cần trình. Nhưng mà có một vị nói rằng là thưa thầy, tôi nghe các vị khác trình thì tôi cũng học được từ họ, vì vậy tôi khỏi trình. Ông nói nếu mà nói cái câu đó là tôi nói sai, bởi vì kinh nghiệm của người ta khác, tâm của người ta khác, tâm bản khác. Đôi khi tôi nghe một, cũng một cái câu trình pháp mà người này trình thì tôi hiểu cách khác, mà người kia trình tôi hiểu cách khác. Cũng một người mà ông biết là tu tập lâu rồi đó, thì khi mà trình đó, thầy ưa bặn vẹo lắm, hỏi tới hỏi lui rất là nhiều lần. Còn mấy mà hành giả mà mới thì thầy không dám nói nhiều, sợ nói nhiều quý vị lẫn lộn đó. Thành ra sư nghe lại những cùng băng mà trình pháp là có những lúc mà thầy nói ô thôi để qua đi, để qua đi nghĩa là phải hỏi đấy, nhưng mà bây giờ hỏi nữa là cái lộn, là nó bỏ qua. Rồi đôi khi quý vị thấy quý vị trình pháp mà thầy thiền sư làm thinh không có nói, là cái thứ nhất. Quý vị nhớ khi mà quý vị tu tập được, thầy làm thinh nhưng mà thầy có thêm một câu nữa, tiếp tục cứ vậy, như vậy cứ tiếp tục đi, khi không nói tiếng Việt nữa, tiếp tục như vậy đi, tức là những gì mà quý vị làm là đúng rồi đó. Còn những cái mà quý vị trình mà thiền sư làm thinh, điều đó quý vị ông suy nghĩ rằng trong tâm theo ý sư thôi nha, quý vị không tập, quý vị nói theo sự suy nghĩ của quý vị thôi. Vì ông nhìn mặt ông biết không tập, do đó mà khi quý vị nói cái gì thì ông chỉ nghe và thôi, ông bỏ qua. Cái này là đó là cái sự nhận xét của sư. Vì vậy quý vị thấy khi mình trình pháp đừng có mong có thầy khen, mà quý vị cứ để ý này, khi quý vị nói cái gì ông nói đúng, đấy đó, mấy cái đó là thật đấy quý vị ạ. Mà cái này cũng do sư để ý thôi nghe, chứ không phải tùy quý vị á. Chứ quý vị đừng có thấy bữa nào ông thầy thiền sư ông chỉ nói sao mà thầy sư nói đúng mà sao tôi ra ông rầy nó quá trời quá đất à. Thì quý vị thấy mình tâm trạng mình cũng vậy, phải không? Ai mà nói hay cái gì mà mình thấy đúng ý quá là mình rất là thích. Sư nói, thiền sư nói từ khi mà tôi xuất gia cho tới bây giờ đó, mà tôi mới làm thiền sư đó, ngài này cũng nói, thiền sư này cũng nói, mà thiền sư Sutika cũng nói, không có cái món gì mà tôi muốn mà không có. Tôi muốn cái gì người ta cũng cho hết trơn, nó sơ sơ là người ta đem tới, đem tới còn nhiều hơn cái mà tôi cần nữa. Mà ông nói cái mà tôi thấy là reward tức là cái phần thưởng mà xứng đáng nhất cho một vị thiền sư mà cho cá nhân tôi là cái người thì mình chỉ cho họ tu tập họ làm được. Ví dụ như tôi thấy cái phản ứng của thầy mà khi mà sư tình về tâm biết á, sư nói tôi hiểu như thế nào về tâm biết, là thầy nói đó. Thì ông nói khi mà mình hoan hỷ mà mình thấy những cái gì mà mình chỉ mà họ làm được, trong tâm nó thích quá đi. Và cái này là cái phần thưởng cho thiền sư đó. Thì quý vị nhớ là đối với các vị thiền sư là các vị mà trưởng lão rồi, vậy không phải là quý vị cúng tặng là biếu cái gì mà họ thích đâu, mà chính cái sự tu tập của quý vị. Mấy cái này rất là quý này, đâu có phải ai cũng làm được, thấy không? Ông nói tôi dạy thiền đây á, từ năm coi sư gặp thầy là năm 88, thầy bắt đầu dạy thiền năm 87, cái câu mà thầy nói là năm 2011, thì quý vị tính là mấy năm, 87 90 ha, năm 2011 là 14-15 năm á. Ông nói rằng tôi chỉ hướng dẫn không biết bao nhiêu ngàn người rồi đó, mà tôi chưa kiếm ra được một người nào á mà gọi là pháp hành mà đúng tôi thỏa mãn. Tôi chưa thấy một người nào mà cái pháp hành mà tôi thích hết trơn. Nghĩa là quý vị tập được thôi. Có người cũng tập rất là hay. Ông nói có một cái ông mà ông này là cũng như thầy, là người Myanmar nhưng mà gốc Tàu. Mà ông này là đi theo Mao Trạch Đông, hội viên cái hội gì đó, ông ở ở ngoài phố mà của là đi theo cái cách mạng của Mao Trạch Đông, Mao chủ tịch đó quý vị. Ông này ông nói ông tới đây đó có 7 ngày thôi. Thầy nói vậy. Tập 7 ngày mà ông cũng không ở trong trường thiền nữa. Ông ở tới tập tới ban ngày thôi, ông đem về nhà tại vì có vợ con nữa. Ông nói cái ông đó tôi thấy cái anh đó đó, anh là có tương lai ghê lắm, anh tập tôi rất là hoan hỷ. Đó, nhưng mà anh tập có được có 7 ngày rồi anh đi về. 7 ngày là 8 ngày thì vậy đó, đi về. Thì sư hỏi rồi bây giờ thầy còn tin tức gì của cái anh đó nữa không? Nói chắc là ông chết mất tiêu rồi. Tại vì khi mà ông tới đây, ông bệnh nặng ghê lắm. Bệnh nặng cái đó mà đi tập thiền á. Rồi vì gặp chuyện đau khổ trong gia đình nữa, vân vân. Vì vậy thầy nói chắc chết rồi. Bây giờ trở lại cái câu trình pháp. Nếu mà các bạn thấy không cần dự trình, khỏi trình. Chỉ khi nào gặp khó khăn hay điều nghi ngờ trong pháp hành thì nên gặp tôi để làm sáng tỏ những cái gì mà bạn nghi nan để thoát khỏi ngõ bi. Tuy nhiên khi cần chỉ trình nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm gì, bạn biết gì, tôi sẽ giải thích thêm. Hành giả vì mới tập không nhìn rõ hết mọi góc cảnh của vấn đề, nên bổn phận của tôi là thiền sư cần giúp bạn mở rộng tầm quan sát để thấy cái vấn đề rõ ràng hơn. Nói cho tôi nghe, quý vị tập như thế nào, quý vị đi như thế nào, quý vị ngồi như thế nào, sinh hoạt hàng ngày quý vị tu tập như thế nào, quý vị có giữ chánh niệm được liên tục hay không. Những cái này là những cái năm trước là thầy thường kêu sư nhắc Phật tử, nhưng mà mấy năm sau này không ai nhắc hết thì tôi sư cũng làm thinh luôn. Chồng nói đó, nhắc người ta chỉ cần trình quý vị tập như thế nào, quý vị làm đi như thế nào, ngồi như thế nào, sinh hoạt hàng ngày như thế nào, tôi sẽ hiểu bạn tập có đúng không, còn gì sai để hướng dẫn thêm, dắt quý vị đi xa hơn trong chuyện tu tập. Chỉ có người dạy thiền như chúng tôi mới có kinh nghiệm tu tập và kinh nghiệm về dạy dỗ, mới nhìn thấy được khuyết điểm của hành giả. Nghĩa là khi mà quý vị nói cho bạn bè quý vị thì người ta cũng có thể chỉ cho các bạn, nhưng mà họ không có kinh nghiệm đâu. Với lại cái nhìn của họ đôi khi nó chưa có rộng, họ nhìn có một góc độ nào đó thôi. Đó là chưa nói đến vấn đề tâm của họ và tâm của bạn khác nữa. Khi bạn nói học thầy cũng tè học bạn, bạn lại bằng kiếm người này người kia bạn hỏi đó. Thì ông thiền sư ông nói mình làm gì cũng được, nhưng mà họ là những người không có thẩm quyền. Vì vậy phải đi kiếm cái người nào mà biết, biết có kinh nghiệm tu tập, có kinh nghiệm dạy dỗ, người ta giúp cho mình thì tốt hơn. Tôi để ý các hành giả người Tây lúc trình thường nói hết và nói rất chân thật những gì họ kinh nghiệm tu tập, rồi trình xong rồi họ ngồi đó chờ xem tôi có nói gì nữa không. Đối với các vị này, lời hướng dẫn thêm của tôi rất cần, nên người ấy cứ làm thinh và chờ đợi hoài để nghe. Họ rất mong tôi chỉ thêm sau khi trình pháp. Ông nói tôi để ý là họ trình rất là chân thật. Họ nói cái xấu của họ, họ nói cái dở của họ cho tôi nghe. Và khi mà họ trình như vậy xong rồi đó, họ luôn luôn họ để ra một khoảng thời gian họ chờ tôi. Nếu mà tôi không có trả lời, họ cứ ngồi họ chờ hoài để coi tôi có nói gì không. Những hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa lần gặp gỡ thiền sư vốn rất là khó. Họ là những người là công chuyện làm ăn rất là nhiều, họ phải mất rất là nhiều thời giờ họ tới đây. Họ mất tiền, mất bạc, họ phải bỏ công ăn việc làm ở nhà, họ tới đây tu tập. Vì vậy những cái thời gian mà họ ở đây, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ thiền sư vốn rất là khó khăn, để học hỏi thêm, rút tỉa thêm phần thông tin cần cho pháp hành của chính họ. Có một vị trình như thế này và thiền sư khen: thưa thầy, hôm nay con không có trình gì trình với thiền sư cả. Ngồi chỉ thấy tâm phóng dật, suy nghĩ lung tung, tâm lười biếng, tâm buồn ngủ và trong này tâm nói lải nhải không dứt. Thưa thiền sư, hôm nay con không có trình gì trình cho sư hết. Ngồi thiền thấy tâm phóng dật, nó nghĩ miết à. Tâm lười biếng, ngồi một chút là đi ngủ. Rồi tâm nó ngủ lên ngủ xuống. Rồi trong này nó nói lắp nhắp hoài, nói suốt ngày suốt đêm. Đây là điều mà tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Tập thế nào nói lại cho tôi như vậy thôi. Đó quý vị có đi mà trình này đây. Tôi đâu có bị bắt quý vị bày vẽ gì phải không. Quý vị tập như thế nào quý vị nói. Đâu quý vị thấy ai mà mới tập mà tâm không suy nghĩ. Vậy đâu quý vị nói là đó sự thật à. Đấy là đúng là mình kinh nghiệm mà. Chứ mình không có bày vẽ mình đi kiếm đâu mình nói. Hãy nói cho tôi nghe quý vị kinh nghiệm gì tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn đang thiền rồi. Thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm phóng dật, hay những tâm bất thiện sanh khởi liên miên là sao? Là bởi vì bạn có chánh niệm, bạn có để ý bạn mới thấy. Tôi không muốn quý vị trình cho tôi những điều tốt, những điều hay, những điều tôi muốn nghe, những điều tôi khen, mà hãy nói cho tôi sự thật về tâm của quý vị. Khi tâm bất thiện, biết bất thiện là có chánh kiến, thấy cái gì xảy ra thật sự là có chánh kiến. Đó là hồi nãy sư nói lý do tại sao mà rất là nhiều năm sư thấy đó. Rất là nhiều vị nói rất là hay, nói rất là đúng, mà thầy làm thinh, thầy không có nói gì trơn. Bởi vì ông thầy nói mấy cái này là lý thuyết à, trong này không có cái sự thực tập. Nghe ở đâu đó rồi nói lại thôi. Bởi vì hỏi một hai lần cái là thầy là biết là không có, có tập rồi. Vì vậy ông nói, khi mà quý vị nói những cái gì cho tôi nghe, tôi thích, nói những điều tốt, điều hay, những điều tôi muốn nghe, những điều tôi muốn khen, mà không phải kinh nghiệm quý vị thì quý vị không có lợi lạc chút nào hết. Cái đó là quý vị lỗ à. Tại vì quý vị chép, đi chép của người khác mà quý vị nghe của người khác à, không có lợi lạc chút nào. Năm 2004, không trình pháp vì nghĩ rằng mình mới tu, không kinh nghiệm gì, không có chi đặc biệt để trình cho thiền sư cả. Hay nghĩ rằng mình tu lâu, tu vậy là đủ quá rồi, khỏi cần hỏi gì thêm nữa. Cả hai tư duy này đều không đúng các bạn ạ, à, vì sự thực tập của bạn chưa có đủ chút nào hết. Sư nhắc nhở vậy đó, mình tu như vậy là đủ rồi không đó? Chưa đủ đâu. Tại sao chưa đủ? Tại vì bạn đã đắc A-la-hán đâu. Khi nào đắc A-la-hán mới đủ. Còn bây giờ còn A-la-làng thì phải ráng tu, ráng trình pháp nữa. Thưa thiền sư, khi trình pháp, cá nhân con cũng như các sư khác trình rất nhiều về tâm ái. Đây là một vị năm 2013, sư này bài nào cũng trình tâm ái hết trơn. Phần trình pháp được thu âm sẽ được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam. Bây giờ Phật tử sẽ trách chư tăng, mấy ông này qua thiền viện không lo tu mà ăn no đi dòm người ta. Trong người ta là dòm người nữ đó quý vị. Mấy cái băng này đó mà khi trình với thầy rồi nó thu lại rồi người ta đem về Việt Nam mà sư không biết làm sao mà hay quá. Cái mùa này mà bên này có là bên kia là đã có rồi quý vị, phát tán thì tùm lum mà. Nghe mấy sư kể chuyện tâm ái đó thì sư này cũng nghe Việt Nam rộng sợ. Thiền sư nói là bây giờ đó nghĩa là băng nó là vô trong ghi âm hết rồi, phổ biến ôm sùm bên Việt Nam mà, rồi người ta trách, ta nói mấy sư qua đây không lo chịu tu mà lo đi dòm người ta không à, dòm mấy bà không à. Tăng đoàn sẽ mang tiếng và con với các sư khác, mà nhất là con, ông nói các sư khác nhưng mà ông sợ ông cũng nhất á. Tăng đoàn sẽ mang tiếng và con với các sư khác sẽ lãnh quả bất thiện, có phải như vậy không? Cái trình tâm ái thì làm cho tăng đoàn mất uy tín. Nói mấy ông sư này không lo ăn, qua bên này không lo tu mà cứ lo đi nhìn người khác không? Trả lời không, các vị hỏi về tâm ái và được giải thích về bản chất và sự sinh hoạt của một tâm tham. Chúng ta đang bàn luận Phật Pháp chứ mình có kể chuyện tình dục bậy bạ đâu mà gọi là có lỗi này. Khi quý vị nói về tâm ái, từ giải thích tâm ái nó như thế nào, bản chất của nó như thế nào, khi nó khởi sanh lên mình, tâm mình như thế nào, bằng những cái ngôn ngữ thông thường chứ không phải sách vở. Vì vậy mình nghe có cảm tưởng giống như là nói chơi, nhưng mà thật ra trong này là toàn là nói về tâm lý không à, nói về tâm không. Nếu người nghe phần ghi âm rồi phê bình chỉ trích các sư là chuyện của người ta thôi, mình không ngăn, mình không nói người ta cái gì được cả. Quý vị biết những năm sau này đó là phần trình pháp mới được thu băng rồi phát cho bà con. Còn lần đầu tiên mà khi mà trình pháp mà thu băng cô là một cái cô ở bên Mỹ là ôi cô làm dữ, cô làm quá rồi đó. Cô nói không, mấy cái cuộn băng này là phải xóa hết cho tôi chứ không được, tại vì tôi là confidential, tôi tin tưởng thiền sư, tôi nói cái này là riêng tư của tôi mà tại sao mà ghi vào trong băng như thế này, cái nọ làm úng sùm. Thiền sư nói mình trình pháp người ta thu băng thì chuyện của người ta, bây giờ mình cấm không được đó. Thiền sư sau những năm sau thì nói thôi đừng thu băng, mà cuối cùng cũng thu à, cũng nghe như thường à, cũng phát tán về Việt Nam, còn tệ nữa bây giờ lên mạng à, thu này xong lên mạng là có rồi. Thì ông nói mình cấm ai được, mình ngăn ai được hết trơn. Vấn đề là khi mình trình là mình nhớ mình trình những cái gì mà liên quan tới pháp, trong đó là có luôn cái chuyện mà đau khổ, có chuyện xấu xa của mình nữa, cái đó là pháp mà. Sâu cũng tốt, pháp cũng tốt, thiện cũng tốt, bất thiện cũng tốt. Mình không ngăn ai nghe hay mình cũng không nói được người ta đừng có thu bằng, chịu. Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ cũng có dạy khi ái đang có trong tâm hãy quan sát nó, có thế thôi. Thưa thiền sư, con cứ nghĩ bậy bạ, ngứ bậy cho chư tăng. Con cứ sợ người ta họ nghĩ bậy cho chư tăng, con mang tội lúc đầu. Thiền sư trả lời, tâm sợ hãi rồi diễn ra như thế, chứ chẳng có ai nghĩ gì cả. Có gì mới nhớ mới đem ra trình, có gì mới nhớ đem ra trình cho mọi người cùng nghe. Nghĩa là ông thiền sư dặn nói đừng có sợ, tại vì tâm mình sợ thì ra mình nghĩ như vậy mà. Mà ông còn dặn nữa, tâm ái còn nhiều không? Còn nhiều đem ra trình đi. Thì những tôi nghe rồi mà các sư cũng nghe nữa, cái này để rút kinh nghiệm thôi chứ có gì đâu nè. Ông nói đừng sợ gì hết trơn à, cứ việc trình thôi. Dĩ nhiên là mình dùng ngôn ngữ cho đàng hoàng tử tế, mình đừng nói bậy bạ thôi. Mà thật ra là cái ý của mình là trình pháp, cho mình đâu có phải mình nói bậy bạ à, thấy không? Thôi chắc hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.